Các vua nhì đoạn 9. Nhà tiên tri Ê-li-xê gọi một người trong số môn đồ của các nhà tiên tri và bảo: "Hãy thắt lưng và cầm theo lọ dầu này mà đi đến Ramoth-Gala-át. Khi con đã đến đó, hãy tìm Jehu là con của Giô-sa-phát, cháu Nim-si. Con đến mời người đứng dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín đáo. Bây giờ con sẽ lấy lọ dầu đổ trên đầu người và nói: Đức Giê-hô-va phán, ta sức dầu cho ngươi làm vua Israel. Rồi con hãy mở cửa ra và trốn đi ngay, đừng chậm trễ." Vậy chàng thanh niên là nhà tiên tri trẻ đi đến Ramoth-Gala-át. Khi anh ấy đến nơi thì các quan tướng quân đội đang họp. Anh nói: "Thưa tướng quân, tôi có việc muốn nói với ông." Jehu hỏi: "Với ai trong chúng tôi?" Anh trả lời: "Với ông, thưa tướng quân." Jehu đứng dậy và đi vào bên trong. Nhà tiên tri đổ dầu trên đầu ông và nói: "Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán, ta sức dầu cho ngươi làm vua Israel, là dân của Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ đánh giết nhà Ahab, chủ ngươi. Như vậy ta sẽ báo trả Jezebel về máu của các đầy tớ ta, là các nhà tiên tri, cùng máu của tất cả đầy tớ Đức Giê-hô-va. Cả nhà Ahab phải bị diệt sạch. Ta sẽ diệt trừ mọi người nam của nhà Ahab, bất kể là nô lệ hay tự do trong Israel. Ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Baasa, con trai Ahia. Chó sẽ ăn thịt Jezebel trong cánh đồng Israel. Không ai chôn cất." Nói xong, nhà tiên tri mở cửa ra và chạy trốn. Jehu trở ra với các tướng của chủ mình. Họ hỏi ông: "Mọi việc bình an chứ? Tại sao tên khùng ấy đến gặp ông?" Ông đáp với họ: "Các ông biết người và cũng biết những điều người ấy nói rồi." Nhưng họ nói: "Đừng giả vờ, hãy kể lại cho chúng tôi nghe đi." Vậy ông nói: "Người ấy nói với tôi đại ý như thế này: Đức Giê-hô-va phán, ta sức dầu cho ngươi làm vua Israel." Ai nấy liền vội vàng lấy áo choàng mình trải xuống dưới chân ông trên các bậc thang, rồi họ thổi kèn và hô lên rằng: "Jehu làm vua." Như vậy, Jehu con Giô-sa-phát, cháu Nim-si, âm mưu chống lại Joram. Lúc ấy, Joram và toàn quân Israel đang bảo vệ Ramoth-Gala-át chống lại Hazael, vua Aram. Nhưng vua Joram đã trở về Israel để chữa trị những vết thương mà quân Aram đã gây ra trong lúc vua giao chiến với Hazael, vua Aram. Jehu nói: "Nếu các ông đồng ý, thì đừng để một ai thoát khỏi thành đi báo tin cho Israel." Vậy Jehu lên xe đi đến Israel, vì Joram đang nằm điều trị tại đó, và Asachia, vua Juda, cũng đi xuống đó thăm Joram. Người lính canh đang đứng trên tháp Israel thấy đoàn quân của Jehu đang tiến đến thì kêu lên: "Tôi thấy có đoàn quân tiến đến." Joram liền bảo: "Hãy chọn một kỵ binh, sai đi đón họ và hỏi bình an chăng?" Vậy một kỵ binh đi đón Jehu và nói: "Vua hỏi bình an chăng?" Jehu trả lời: "Bình an hay không thì có liên hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra đằng sau ta." Người lính canh báo cáo sứ giả đã đến gặp họ rồi, nhưng không trở về. Vua lại sai một kỵ binh thứ hai đến với họ và nói: "Vua hỏi bình an chăng?" Jehu trả lời: "Bình an hay không thì có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra đằng sau ta." Người lính canh lại báo cáo sứ giả đã đến gặp họ rồi, nhưng không trở về. Cách đánh xe trông giống như cách của Jehu, con Nimsi vì ông ấy đánh xe một cách hung hăng. Joram bảo hãy thắng xe, người ta thắng xe cho vua. Rồi Joram, vua Israel và Asachia, vua Juda, mỗi người lên xe mình ra đón Jehu và gặp ông ấy trong cánh đồng của Naboth, người Jezreel. Khi Joram vừa thấy Jehu thì hỏi, Jehu, bình an chứ? Nhưng Jehu trả lời, bình an sao được, khi mà sự dâm đảng và tà thuật của Jezebel, mẹ vua, vẫn còn nhan nhản. Joram liền quay xe chạy trốn và nói với Asachia, Asachia có mưu phản. Jehu dương cung đang cầm sẵn trong tay, bắn Joram trúng phản giữa hai vai, mũi tên xuyên qua tim, khiến vua gục ngã trong xe. Jehu nói với Bichca, quân hầu cận của mình, hãy đem xác hắn ném vào đồng của Naboth, người Jezreel. Vì hãy nhớ lại khi ta và người cùng cởi ngựa song song với nhau theo sau Ahab, cha hắn, thì Đức Sơ-va có lời phán chống lại hắn như thế này. Đức Sơ-va phán, thật, vì hôm qua ta đã thấy máu của Naboth và máu của các con trai người đổ ra, nên ta sẽ bắt ngươi phải trả nợ máu tại chính trên cánh đồng này. Đức Sơ-va phán quyết như thế. Vậy bây giờ, hãy đem xác hắn ném vào cánh đồng ấy, đúng như lời Đức Sơ-va đã phán. Khi Asachia, vua Juda, thấy việc ấy thì chạy trốn về hướng Bết-ha-gan. Nhưng Jehu đuổi theo và ra lệnh, cũng hãy đánh giết hắn lúc đang ngồi trên xe ở dốc Gu-rơ, gần Gíp-lê-am. Asachia bị thương và chạy trốn đến Megiddo, rồi chết tại đó. Các đầy tớ của vua đặt xác vua trên một cỗ xe trở về Jerusalem và an táng trong mộ cùng với các tổ phụ vua tại thành David. Asachia lên ngai vua Juda vào năm thứ 11 đời trị vì của Joram, con vua Ahab. Sau đó Jehu đến Jezreel. Khi Jezebel hay tin thì vẽ mắt, trang điểm mái tóc, rồi từ cửa sổ nhìn xuống. Lúc Jehu vào cổng thành thì bà hỏi, hỡi Simri, kẻ giết chủ mình, bình an chứ? Jehu ngẩng mặt lên về hướng cửa sổ và hỏi, trên kia có ai theo ta không? Có ai không? Có hai hoặc ba quan quan nhìn xuống ông. Ông bảo, hãy ném nó xuống. Họ ném bà xuống đất, máu bắn tung té trên tường và lên các con ngựa dẫm lên xác bà. Jehu đi vào, ăn uống xong, ông nói, bây giờ hãy đi xem người đàn bà đang bị nguyền rủa ấy và lo chôn cất nó, vì dù sao nó cũng là con gái của vua. Nhưng khi họ đi lo chôn cất bà ấy, thì chẳng còn thấy gì ngoài cái sọ, hai chân và hai bàn tay. Họ trở về báo cáo cho Jehu. Ông nói, ấy là lời của Đức Sơ-va đã dùng đầy tớ ngài là Eli, người Thi-se-be, mà phán rằng, chó sẽ ăn thịt Jezebel trong cánh đồng Jezreel. Xác của Jezebel sẽ như phân trên mặt đất trong cánh đồng Jezreel, đến nỗi người ta không thể nói, đây là Jezebel.